trên khắp miền trần gian giới chúng sinh tình dự vô tình thể thành Phật đạo. Cho
khắp và mọi nẻo đường của đất nước 就把这关注了给你们大家说的直接说搞好吗
搞
大家说的那些说搞不清呢把大家搞好và cái họ đó họ áp dụng thế nào trong đời sống con người trong xã hội của thế giới con người hiện nay thưa đại chúng trong hội nghị của Phật giáo thế giới năm 1998 tại Tức La thì trong hội nghị đó các đại biểu của Phật giáo đã có đề nghị làm thế nào để ngài Phật Đản trở thành ra một ngày lễ nhớ chung của thế giới luôn. Và đề nghị đó đã được Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 trong hội nghị lần thứ 54 của Liên Hợp Quốc. Và trong hội nghị này Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày lễ Phật Đản, lễ Phật Thành Đạo và lễ Phật Niết Bàn trở thành ra ngày lễ gọi là Vết Sát của Liên Hợp Quốc. Như vậy lễ Vết Sát có nghĩa là trong cái ngày lễ đó là có lễ Phật Thành Đạo, Phật Niết Bàn và Phật Đặc Sắc. Tổ chức lễ Phật Đản đầu tiên là năm 2000 là tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Rồi sau đó là tại Thái Lan. Và năm 2007 thì Chính phủ Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản và được ủy ban tổ chức Phật Đản thế giới chấp nhận. Cho nên năm 2008 là đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Lễ Phật Đản từ đó trở thành ra một ngày hội lớn của tôn giáo thế giới. Cho nên ngày Phật Đản trở thành ra một ngày hội lớn của tôn giáo thế giới và trong đó nó nhấn mạnh đến mục tiêu thứ nhất là tôn giáo, mục tiêu thứ hai là văn hóa, mục tiêu thứ ba là giáo dục, còn mục tiêu thứ tư là du lịch. Và tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc đã thành lập các ủy ban gọi là ủy ban tổ chức lễ Phật Đản thế giới gọi tắt là IOC. Và trong tổ chức này nó có bản điều chương. Trong bản điều chương đó gồm có 14 chương. Trong bản điều chương đó có 14 chương. trong 14 chương của các bản nhận xét này thì chương 1 là giải thích về tên gọi của tổ chức, gồm cộng đồng Phật giáo thế giới được tiền đài lễ pháp hợp liên hiệp quốc được diễn đến qua nhân dân từ ba tổ chức quốc tế Việt Pháp là IOC trong Việt Nam, hai là từ ba trong tiếng Việt. Đó là khi điều 1 hoặc 1 ở trong cái chương 1. Bây giờ hoặc 2 của điều 1 ở trong chương 1 là nói về sự thành lập của ba tổ chức quốc tế. IOC bao gồm đại diện đặc quyền của Phật giáo và nhiều quốc gia với mục đích tưởng niệm và kính mừng đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNGC trong tiếng Anh. Hàng năm theo tinh thần của nghị quyết kéo dài của Liên Hiệp Quốc thông qua tại phiên họp 54, chương trình nghị sự Liên Hiệp Quốc ngày 15/12/1999. Khoảng 2 điều 1 chương 1, ngày lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là ngày đại lễ tam hợp mừng Đức Phật Đản Thanh hàng đào và hàng Nhật Bản được xem là ngày quốc tế về tôn giáo và văn hóa. Như vậy là chúng ta thấy là trong cái điểm chương tổ chức của cái điểm ban này là có 14 chương và chương 1 là có rất rõ về ý nghĩa và mục đích hành thành của cái đại lễ là lễ sạc của Liên Hợp Quốc mà ngày nay chúng ta đi điểm thành phố theo không cả trường lớn, nhưng mà có người hiểu, có người chưa hiểu và có người không hiểu. Hôm nay là chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng những cơ bản này. Ở chương 3 của bản điển kinh này ấy, tức là tuyên bố các quyết lý của mục đích. Chương 3 điều 1 tuyên bố về nguyên lý. Chương 3 điều 1 hoặc 1 các nguyên lý của ba tổ chức quốc tế gồm dựa trên niềm tin về tin Đức Phật, tin giáo pháp và tin tăng. Điều 2 của chương 3 này là nói về mục đích của IOC để có những khoản như sau. Khoản 1, thừa nhận trên toàn thế giới và tổ chức kỷ niệm ngày đại lễ Vesak hay ngày lễ tam hợp từ điểm ngày ra đời, ngày thành đạo, ngày Nhật Bản của Đức Phật như ngày quốc tế về tôn giáo và văn hóa. 2. Tăng cường cổ vũ và duy trì các hợp tác về các truyền thống và tôn môn pháp phái Phật giáo trên thế giới nhằm nuôi dưỡng và bảo hộ văn hóa, triết lý và hành trì Phật giáo vì sự an bình và hạnh phúc của nhân loại. 3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tòa đàm các quốc gia và quốc tế nhằm thảo luận các vấn đề tôn giáo, xã hội và học thuật. quyển sách sự thật sanh Phật pháp nhằm đáp ứng cả các bộ thế giới mà những loài đã hiểu nhận. Sau thảo luận các vấn đề liên hệ đến lợi ích chung của cộng đồng Phật giáo thế giới và thống nhất cần cầu bất kỳ vấn đề có thể phát sinh. Bài IOC cần người nhận công tuyên bổ chung các mục đích căn bản của các thành viên xã lập trong nỗ lực giữa được hòa bình trên thế giới. Đó là mục đích của IOC. Thưa đại chúng, năm ngoái tổ chức tại Thái Lan thì Hòa Thượng bị Hòa Thượng của Viện Trường Mục Đại Học Phật Học tại Thái Lan là chủ tịch. Nhưng mà năm nay tổ chức tại Thái Lan thì thầy Vị Siêu Liên Hạt là chủ tịch. Và sáng năm thì nước nào trong cái thì nước đó họ sẽ có một điều để làm như thế này. Vì vậy mà chúng ta thấy thầy Lê Đình Thạc đã xuất hiện ở trên màn hình trong những ngày vừa rồi, cương vị là chủ tịch IOC. Mình đến đây xin đọc thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Gửi thông điệp chúc mừng đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Hà Nội, Việt Nam. Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc được đó là Phi Anh Anh. Và bây giờ đây thì là Ban Thư Ngôn. Ban Thư Ngôn là đầu trưởng bộ ngoại giao của Nam Triều Tiên và đóng vai trò tổng thư ký của Liên Hợp Quốc trong những nhiệm kỳ này. Thì ông ta đã gửi thư gửi thông điệp chúc mừng đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 và Hà Nội, Việt Nam như sau. Chúng tôi xin đọc cho đại chúng nghe. Trong không khí nhộn nhịp của ngày đại lễ Pháp Hội thì hiện nay Đức Phật đản sinh hàng đào và nhà Nhật Bản, hàng kiều Phật tử Phật quân chống trên khắp năm châu hân hoan đón chào thông điệp của tình thương và trí tuệ. Nhưng tại dịp lễ thiêng liêng cao quý này, mọi người chúng ta ngoài tương lai của đời sống đồng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chiêm nghiệm lời dạy đầy ý nghĩa của Ngài, đồng thời cũng nên nguyện sống theo tinh thần cao cả giáo pháp tuyệt vời ấy để diễn bảo cho mình những hạnh phúc an lạc. Năm nay lễ Tam Hợp là về đúng và giải hòa những nỗi tan thương mất mát khổ đau không còn của những loài đang có sự gia tăng một cách đặc đặc khiến cho những loài phải đớn đau cứ chọn mỗi một thiên tai kể đi qua sẽ đem đến sự chết chóc tan thương cho bao người vô số gia đình một chốc cờ nên màn trời chiếu đất. Tất cả đang là một đau của tất cả chúng ta. Chúng ta kể từ khi thương này nhận lời của Đức Phật dạy về lòng thương yêu đối với và loài chúng sinh cần phải được thực hiện ngay bây giờ. Ngài dạy chúng ta mở rộng lòng từ bi, giang rộng vòng tay nhân ái để được con người và nhất là những người đã làm đang lâm trong cảnh khổ. Điều đó là lẽ nhận bài học được thời gian và không gian của Đức Phật, hướng về thế giới, quay về bên đất nước Miến Điện. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của đất nước Miến Điện, cộng với những thách thức mà thế giới đang đối mặt, đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần kiên định, hòa ái, tập trung phát triển và bảo vệ môi trường trong lành. Ở những nơi này, chúng ta lại là thắp lên tinh thần hy sinh vì tha thứ một người. Nghề mà làm việc như là một thành viên thực sự của một tổ chức quốc tế, đây là con đường đưa đến sự giác ngộ và còn là nền tảng xây dựng thế giới hòa bình thịnh vượng. Nhân dịp lễ tác hợp, chúng ta lại khẳng định mỗi thương nhân thế giới này, chúng ta nguyện cùng nhau làm việc phòng sự cho nhân loại và thế giới ngày càng an bình và tốt đẹp hơn. Tôi xin cảm ơn sự đồng tùy hợp tác của các bạn trên tinh thần vị tha và cầu nguyện cho các bạn luôn luôn an lạc trong dịp lễ thiêng liêng này. Đó là thông điệp của ông tổng thư ký Liên Quốc Ban Ki Moon và gửi đến đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Hà Nội, Việt Nam chúng ta. Thưa đại chúng, qua thông điệp của ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và gửi lên cho tất cả chúng ta rằng lời dạy của Đức Phật đại dài hơn 26 thế kỷ. Và chắc chắn lời dạy đó sẽ mãi mãi có giá trị với tất cả chúng ta, với thế giới loài người chúng ta. Như ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nói, vượt không gian và vượt thời gian. Đối với lời dạy và chúng ta phải biến cái lời dạy tư hơn từ bi và trí tuệ của Đức Phật trở thành ra cái đời sống của chúng ta, và chúng ta phải thực hiện nó ngay từ bây giờ. Thì trong cái lễ này có rất nhiều cái thông điệp. Vừa nhiều vì công tốc Phật giáo có thể được lợi lợi. Và đương nhiên là một vì họ có cách nhìn về cuộc đời, về sự đóng góp xã hội, về sự an bình, dân sinh. Nhưng mà trong thông điệp của Phật Thức Kỷ lợi lợi, đó là đại diện chung không thể xu hướng chính trị, không thể khuynh hướng tôn giáo. Cho nên đây là nói chung của thế giới con người mà qua tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Và sau những ngày tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Hà Nội ấy, và có những cuộc hội thảo và đi đến một cái chuyên môn của cái hội thảo đó, gồm có mười sáu điều, thì mười sáu điều trong cái bản tuyên ngôn do những đoàn đại biểu tham dự tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam tuyên bố, chúng tôi xin đọc cho đại chúng nghe xong. bởi vì trong đại thừa chúng tôi theo dõi trên TV của Phật tử hạn chế ba, mà có thể nghe có thể cũng hết. Cho nên đây là cơ hội để tôi đọc để cho quý vị nghe. Mười bảy điều như sau. Thứ nhất, thông dụng cộng đồng quốc tế tăng cường cả một lần trong một thế giới hòa bình bền vững bằng cách đề cao đối thoại, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau trong việc bảo vệ phẩm giá con người tại các quốc gia và các tôn giáo khác nhau dưới ánh sáng từ bi và trí tuệ của Phật giáo. Thứ hai, thúc đẩy giải quyết quân bị ngăn ngừa những các xung đột mà đặc biệt là đóng từ vũ khí hạt nhân, đóng chế tạo các loại vũ khí hóa học và sinh học, cũng như ngăn chặn sự ô nhiễm đại dương và nhuộm đỏ trên đất liền. Ba, tăng cường sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường và tâm linh trên khắp thế giới nhằm giúp mọi người được hưởng chất lượng sống cao hơn. Thứ tư, ủng hộ công bằng xã hội, chức chủ và quản trị tốt trong mọi thành phần của xã hội nhằm mang lại hòa bình và an ninh trong và giữa các quốc gia. Thứ năm, thừa nhận rằng sự phát triển kinh tế và xã hội không thể được đảm bảo một cách bền vững khi thiếu vắng hòa bình và sự tôn trọng các quyền con người và tự do các bạn. Sáu, đóng góp vào các giải pháp hành chính và pháp luật nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường trong quốc gia và quốc tế, đồng thời cam kết người sống lành mạnh và thịnh vượng trong sự hòa hợp của môi trường. Bảy, khẳng định rằng sự thay đổi khí hậu và các hình thức bảo vệ môi trường khác gây thiệt hại đến phúc lợi con người, do đó cần thực hiện cấp bách những biện pháp để giảm thiểu thay đổi khí hậu. Tám, nhấn mạnh việc theo đuổi các biện pháp thương hiệu nhằm ngăn chặn việc làm nhiều các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến hưởng xã hội hiện đại vốn gây nên sự mất cân bằng chất thái đang làm gia tăng sự đe dọa và sự thay đổi khí hậu và thậm chí tận diệt đời sống tất cả những đất này. Chín, nhận diện và đáp ứng nhu cầu đạo đức tâm linh của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng. Mười, xác định nhu cầu về các giải pháp đối với các vấn nạn xã hội toàn cầu, đặc biệt là sự đói nghèo, thất nghiệp và bất công xã hội. Mười một, thừa nhận nhu cầu thường xuyên về hiện đại hóa chương trình giáo dục Phật pháp và để học sinh giữa chúng gia và tài gia, giúp họ giải quyết những thách thức từ các vấn nạn và cộng hòa địa phương cũng như toàn cầu. 12. Công tác giáo dục căn bản và cải thiện chất lượng trường giáo dục, đặc biệt đối với nữ giới và các thành phần cơ sở. Bất hạnh để loại bỏ mọi cản trở của sự tham gia năng động của họ trong đời sống xã hội. 13. Thắt chặt các quan hệ gia đình bằng cách áp dụng các nguyên lý Phật giáo về sự hòa thuận, hiểu biết và lòng từ bi để tạo nên hạnh phúc cá nhân và hôn nhân bền vững. 14. Những mặt tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ thông tin, đồng thời cung cấp hướng dẫn sử dụng công nghệ này một cách khôn ngoan nhằm phục vụ các lợi ích xã hội. 15. Cung cấp các nguồn tài liệu trên internet hầu mọi người dễ dàng sử dụng rộng rãi phương tiện hiện đại này, thu hẹp các diện những người trong các khu vực phát triển và những sao ông hồ các năm đồ Phật giáo quốc tế bao gồm hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm tại Nhật Bản vào tháng 11 năm 2008. Hội nghị của hiệp hội các trường đại học Phật giáo thế giới Bangkok Thái Lan tháng 9 năm 2008. Các hoạt động của hội liên hiệp Phật tử thế giới tổ chức hành trình nội tại quốc tế gây sinh cây và diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai tại Trung Quốc tháng 11 năm 2008. Thưa đại chúng, đó là tuyên ngôn gồm có 16 điểm. Sau khi kết thúc đại lễ Phật đản 2008 của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Hà Nội, thưa đại chúng, ý nghĩa lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc đã có và đã được khai triển. Lần này là lần thứ năm tại Việt Nam. Kiểu trước đã có, tuyên ngôn cũng đã có, nhưng mà phải có nó, việc nó cần thành người thật chất, không có đơn giản được nào. Ngay cả một gia đình của mình cũng vợ chồng, cha mẹ, con cái, mà có những sâu độ mình có thể hóa giải được, nhưng mà có những sâu độ từ thân của gia đình không hóa giải được mà phải nhờ đến bà con ở ngoài, nhờ đến dòng họ, có khi phải nhờ đến tổ chức, nhờ đến xã hội. Cho nên thế giới của tất cả chúng ta chỉ có hòa bình, chỉ có an lạc khi mà chúng ta ở với nhau, chúng ta có đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân thì mai ra chúng ta có được hạnh phúc an lạc. Còn chúng ta ở với nhau mà đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi tổ chức, đến trên quyền lợi cộng đồng thì không thể nào mà chúng ta có hạnh phúc an lạc cả. Đó là sự thật. Còn những xung đột của vợ chồng, của gia đình, chúng ta phải hy sinh sự mâu thuẫn đó vì quyền lợi của con cháu và quyền lợi của những gia đình, của gia đình thì mình phải hóa giải được cái mâu thuẫn ở trong gia đình giữa vợ và chồng, giữa chồng và vợ. Còn nếu mình không đặt thì gia đình của con cái mình lên trên, của dòng họ mình lên trên, của bản thân mình lên trên, mà chỉ là hoa màng khi trả tiền thế của mình nữa, thì những nơi nào hóa giải được cái mâu thuẫn của gia đình. Thì từ cái đơn vị gia đình mà mình hiểu ra cái đơn vị quốc gia, một quốc gia mình đăng cai tổ chức đại lễ trọng đại như thế này có đi từ cái lòng thành của mình không, hay là đi từ cái thuộc mình gì? Nếu mà mình đi từ cái lòng thành và tất cả quốc gia, tất cả quốc gia mà đi tới với nhau bằng cái lòng thành thì tất khắc là thế giới nó hòa bình. Nhưng mà tất cả các quốc gia thì mượn cái hình ảnh Đức Phật, mượn giáo lý của Đức Phật để nói với nhau xuống liền, rồi cuối cùng á, chừng nào tập đấy thì Đức Phật cũng chẳng giúp được gì cho họ. Và đại lễ Phật đản dù có tuyên truyền mặt này mặt khác thế nữa thì cái khổ đau của những loài vật là cái khổ đau của những loài vật. làm để Phật Đà hiểu làm ăn thì nhất định là không thành công rồi. Nó thất bài ngay để đến cái chỗ hiểu làm ăn đó. Mà khi mà tư lòng nó hiểu đi rồi ấy, thì mọi chuyện có thành công hay nữa cũng chỉ là thất bại. Đó là điều mà đại chúng phải phải quan niệm sâu sắc để mà thấy rằng là cái mâu thuẫn từ nơi mỗi cá nhân mình, rồi từ mâu thuẫn từ trong từng gia đình mình, rồi đi đến cái mâu thuẫn ở từng quốc gia, ở từng tôn giáo. Ngay cả Phật giáo là một tôn giáo mà mình nói rằng là mình rất thân thiện với lời không giả, là đề tự chính không có Phật đã được thiền lời Phật giả, mà đôi khi chúng Phật giáo sẽ rất thân mặt trường phải này trường phải khác, bộ phải này bộ phải khác, không có phải này không có phải khác đó. Rồi tổ chức cái Phật giáo này thì tổ chức Phật giáo khác, và cuối cùng là tổ chức Phật giáo đó, cái tổ chức trường phái Phật giáo đó là chia đuôi bằng nhau và lợi dụng cái hình ảnh Đức Phật, lợi dụng cái ngày của Đức Phật để chia đuôi tấn công nhau. Như vậy làm sao mà gọi là Phật giáo được, làm sao gọi là công dương Phật đạt được? Mình mượn hình ảnh Đức Phật, mình mượn ngày Đức Phật đạt cho sách tiên lên nói chuyện, không phải không mang những nghĩa nào hết, mà chỉ là mang những nghĩa cổ cổ cái nhìn thiện cần để tận đâu nhau. Như vậy là mình đã tự mình xây đất của Đức Phật, chẳng phải ai cả. Tự mình phải tự bán Đức Phật chứ không ai. Vì vậy mà khi hôm tôi giảng tại thị xã rồi, tôi đã chia sẻ với Phật thờ trong đó cái bài bài được kinh nghiệm của Đức Phật. Bây giờ ở đây tôi xin chia sẻ lại với đại chúng về những điều đó. Thưa đại chúng, Đức Phật ra đời ngài đi bảy bước trên bảy bậc thang, nó có ý nghĩa gì đối với đệ tử của ngài, đối với thế giới không? Tại sao ngài không đi trên sản hoa sen, ngài không đi trên đỉnh hoa sen, ngài không đi trên đảo hoa sen, mà là ngài đi trên bãi hoa sen? Ngài đi như vậy có ý nghĩa gì cho chính ngài, và có ý nghĩa gì cho những người khác là những người đã từng kính trọng là có nhiều nhà Phật học khi viết cái cuốn sách về Phật giáo liên hệ đến sự đại sáng của Đức Phật, họ không giảm việc ngài xuất hiện qua đời đi bài những bài pháp xét rồi là tái chỉ trời tái chỉ địa đất, mà nói rằng là thiên thượng thiên hạ thiên hạ tôn, có nhiều người rất là kiến thức Phật giáo nhưng mà không giảm việc như vậy. Và khi mà tôi làm là học đó, tôi có những cái đấu nó là họ chỉ là kỹ thức thật giả thôi. Và họ chưa có một sự thân nghiệm sâu sắc về thật giả, cho nên không giải được. Và họ chưa có một niềm tin thật sự đối với đức thật, cho nên họ không giải được. Mà làm sao giải được? Và vì đó là vùng đó là tâm thương và cái trí thất cả cho tâm thương làm sao giải được? Mà niềm tin thiên thường làm sao giải được? Có người nào có thể giác lên mà sẵn ra đi bảy rồi không? Mà trên đi trên bảy có xe đó. Cho nên họ đem đến những thức thức có người mà những thức thức không? Họ đem đến tâm hồn của con người mà biết về Đức Phật, mà nghĩ về Đức Phật, mà tư duy về Đức Phật, cho nên Đức Phật cũng hàm với họ. Cho nên họ bị già rồi. Trong lúc đó là cái điều các bậc thầy tổ của chúng ta đã ghi lại rất rõ ràng. Trước hết là chúng ta phải biết rằng là không có cái gọi là hiện tại nữa không? Làm gì có cái hiện tại nữa không? Cho nên hiện tại nào cũng là cái hiện tại đi từ quá khứ. Và không có cái tương lai nào gọi là tương lai nữa không? Mà có tương lai nào mà họ phải đi từ cái hiện tại. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài đã trải qua vô lượng kiếp về trước, thực hành một tập đà pháp Bồ Đề Tâm, pháp Bồ Đề Tâm và thực hành một tập đà. Cho nên ngài đã tu luyện rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, và việc ra đời ở cái thế giới này cách đây 26 thế kỷ chỉ là một giai đoạn cuối cùng. Một giai đoạn cuối cùng của con người Pháp Bồ Đề Tâm hành của tất cả. Và con người như vậy, với một đại người một dòng lời như vậy, thì lại đương nhiên phải có sự sinh ra như vậy, đặc biệt như vậy. Có chi mà có nhiều. Và chúng ta nói là không phải chỉ Phật Thích Ca đi ra đời như những bài pháp xe và những bài một đâu, mà cũng vô lượng kiếp về trước các vị Bồ Tát tu tập vào đời nữa lập Phật á, ngày nào ra đời để rồi lập Phật trong đời đó thì nhiều thế hiện cái hình tượng ra đời cách đặc biệt như vậy. Và tương lai những vị Phật tương lai ra đời sau khi mà tu hành Bồ Tát đạo đạt đến độ viên mãn rồi, còn đời nữa lập Phật thì khi cả ngày ra đời thì khác từ đời này thì sẽ thành Phật, thì cả ngày cũng được liền đi bảy đường trên bảy hoa có xe như vậy, chứ không phải chỉ có mình rất rất Phật Thích Ca đi đâu. Cho nên việc mà đi bảy đường trên bảy hoa xe không phải là việc đơn thuần của Đức Phật Thích Ca đi, mà là cái không lề của chư Phật ba đời. Mình là đệ Phật, nguyện ra Đức Phật mà không giảm học hỏi nghiên cứu và quán chiếu sâu để thấy được cái giá trị của chư Phật ở trong không lề đó, là một thiệt hại lớn, là một thiệt hại lớn. Thiệt hại lớn không nhận về hiểu biết mà còn thiệt hại lớn về đức tin tâm linh của mình. Do đó nhân của Phật đạt này tôi xin chia sẻ với đại chúng, chúng ta tiếp xúc với bài đường đi của thân thể tôi, chúng ta trong này Ngài đã sanh. Ngài không đi trên bất cứ loài hoa nào mà Ngài đi ở trên hoa sen, bởi vì hoa sen là biểu tượng cho sự vô địch. Bởi vì hoa sen gần buồn mà không tìm nghiệp vô về buồn, cậu này thân cuối rồi một vị Bồ Tát được khi thành Phật, thân đó sẽ không còn bị nghiệp vô về kiệt nào, bởi vì buồn chẳng vì vậy lần này xuất hiện và nghi thiên hoa sen. Và ngài đi được thứ nhất thì trong thứ nhất đó nó truyền lại nội dung gọi là trạng pháp. Trạng pháp là sao? Tức là pháp mà lựa chọn, lựa chọn pháp đáng làm và pháp không đáng làm. Đến giai đoạn đó là phải lựa chọn pháp rõ ra, pháp nào đáng làm và pháp nào không đáng làm. Cho nên bước thứ nhất của ngài là điều lời cho cái bước đi có thời gian, có sự lựa chọn thế nào là pháp, thế nào là phi pháp. Phi pháp thì không làm, không sống, và pháp thì làm và có thể làm một ngày. Cho nên Đức Phật được khi ngài có mặt ở đây để chúng ta, ngài nằm ở cái cuộc đời đó. Và nằm ở cái đó để làm gì? Nằm cái đó để quái chiếu ở trong khỏi cái chủ đề này, ở cái thể diện này, quốc gia nào thích ứng để cho mình đạt sắc. Và các loài người, cha mẹ, người nào là xứng đáng, gia đình nào là xứng đáng để cho mình có mặt ở trong gia đình đó, để khi người đó là làm cha mình và người đó là làm mẹ. Cho nên bước thứ nhất của ngài đó là có cái nội dung đặc biệt, có sự chọn lựa. Nếu chọn lựa không gian để mà thả sinh sai thì không thể dùng sinh cho mình được sống dài. Nếu chọn lựa thời gian để thả sinh mà sai thì không dùng sinh cho đời sống dài. Cho nên phải chọn đúng thì không gian để thả sinh, phải chọn lựa đúng thời gian để thả sinh, và phải chọn đúng thì căn cơ để mà đạt sanh. Cho nên cái nội dung của bước đi thứ nhất của Đức Phật chúng ta có nội dung có một ý nghĩa không sâu. Và khi mà chúng ta nắm được ý nghĩa không sâu này rồi ấy, thì chúng ta mới thông dụng ý nghĩa đó vào trong đời sống của chúng ta, để chúng ta cũng có được thì chất liệu những phần đạt ra. Dù là không được trong hiện tại thì chúng ta cũng thể tạo nó trong tương lai. Và chúng ta quản lý được thông sâu như vậy thì chính là chúng ta đã tiếp xúc được với Phật, tiếp xúc được với tuệ giác của ngài, tiếp xúc được với cái hành của ngài. Chương thứ hai là ngài đi trên hoa sen có những nội dung gọi là nỗ lực thêm nữa. Cho nên trong những nỗ lực tinh thần của ngài vô nhiều, cái nỗ lực cái thứ nhất là cái chọn lựa vô nhiều. Cái thứ hai là nỗ lực tinh thần vô cùng. Cái nỗ lực tinh thần đó là nỗ lực như thế nào? Tức là Ngài biến cái trò lừa của Ngài trở thành hiện thực. Có đôi khi mình chọn rồi thì quên, rồi thì không. Phật không phải như vậy. Bồ Tát tu thiền không phải như vậy. Đã chọn lừa rồi thì phải biến cái chọn lừa đó trở thành hiện thực, trở thành cuộc sống, để đưa mình tới đời sống giải thoát, đưa mình tới đời sống giải thoát. Cho nên bước chân thứ hai của Ngài qua trên nó tiêu biểu cho cái nội dung là nỗ lực không ô nhiễm, sự tinh thần không ô nhiễm. Và bước chân thứ ba có cái nội dung là vũ thích, và là gì? Tức là vũ thích. Sau khi chọn lựa pháp đúng, biến pháp trở thành hiện thân và vui vừa trái hiện thân mà mình đã chọn lựa và đã nỗ lực, cho nên càng nỗ lực càng có nhiều hơn. Nên niềm vui đã tạo nên những chân thứ ba của Ngài, và niềm vui đó là niềm vui vô nhiều. Có đôi khi mình vui mà nhiều, còn Ngài vui mà không nhiều. Bước chân thứ tư của Ngài nó hiện tại chất liệu nhẹ nhàng, gọi là khinh an, nhẹ nhàng, thắt quạt, không nhẹ không được. Đi trên hoa sen mà hoa sen không có bị hư. Nhẹ quá cái thứ chạm vào phải gì cài đó nó hư. Còn mình nặng là chạm vào đâu là hư đó. Cho nên Ngài nhẹ cả thân và tâm. Thân này nhẹ cả thân và tâm này cả nhẹ. Tâm này nhẹ cả thân và thân này cả nhẹ. Cho nên nhẹ cả thân và tâm. An là cả thân và tâm. Cho nên đứng lên hoa sen mà hoa sen không bị cướp tổ. Bởi thân và tâm là này. Cho nên cái nhẹ nhàng đó là cái nhẹ nhàng vô nhiễm. Cái thanh thoát đó là cái thanh thoát vô nhiễm, không gây thiệt hại. Có những cái thanh thoát mà gây thiệt hại, còn có cái thanh thoát mà không gây thiệt hại. Ví dụ mình ăn chay, mình gặp rau mà thanh thoát đối với người khác thì, nhưng mà đừng nghĩ là mình gặp rau mà ăn là thanh thoát mà không gây thiệt hại. Gặp rau mà ăn nhưng mà không gây thiệt hại cho loài vô tình. Cho nên đâu có cái án nữa, đâu có thanh thoát nữa. Phải đi đến hoa sen vì có chất liệu thiên nhiên, vì có chất liệu thanh hóa tập thân và tâm, cho nên không gây thiệt hại cho hoa sen. Chính đó mới là một chân thứ tư và là vô nhiễm. Mà cái vô nhiễm là một chân thứ tư, trong khi đức Phật đặt ra chúng ta cần phải học tập để chúng ta xuất hiện ở đâu, có một xuất hiện ở đâu thì không gây thiệt hại ở đó, có một xuất hiện ở đâu thì đem lại sự thanh cao ở đó, mới gọi là có một ở đâu gây thiệt hại ở đó, tại ở đâu làm tay hay ở đó thì làm sao gọi là có một được, làm sao gọi là tổ chức lại là một đàn được. ơn hay ở đó, làm phiền buồn ở đó, làm hối loạn ở đó, đâu gọi là pháp phần, làm sao gọi là tổ chức chức lệ chức đạt được, công nhiên tổng đạt kiểu gì đấy, thiếu cái chức liệu thứ tư rồi, thiếu cái chức liệu thứ tư, thiếu cái dung tin thứ tư của đất thầy tôi rồi. Cho nên chúng ta trong cái lệ chức đạt chúng ta phải tiếp xúc sâu sắc thực chân đi của ngài, được miễn của chân đi của ngài trở thành đất được chân đi của một chúng ta, đó mới là chúng ta. Bước chân đi thứ năm của ngài là ghi nhớ tình trạng, một con gọi là niệm tình, niệm tức là bước chân đi thứ năm của ngài nó có một cái nội dung là ghi nhớ tình trạng. Ngài đi và bước chân thứ năm của ngài nhớ rõ trong bước chân thứ năm đó có mặt của sự chọn lựa của ngài, có mặt của sự nỗ lực độc đắn. Trong khi mà ngài được cái thành phật, ngài xuất gia đi học đạo đồ người ta thì giáo sư những đồ bây giờ đi tới đạo đạo này đi tới đạo đạo kia, những vị giáo sư như là gọi là Úc Đồ Lâm Phật đạt tới là thiên nhiên kiến tưởng kiến trí tự sự, nhưng mà cuối cùng bồ tát tự đa được từ chối, được từ chối bởi vì thấy các quả thiên nhiên đó chưa phải là cái hình vô nhiễm. Và sau đó là ngài chắc chắn cái hình vô nhiễm này khi có từ thân mình tu tập cái hình vô nhiễm, vì vậy mà ngài là ngồi dưới gốc cây bồ đề của cái vị này 49 ngày đó khiến những ngày đang thực tập, đang thực tập tiêu diệt được vô nhiễm, và cái đỉnh cao của tiêu diệt vô nhiễm đó chỉ biết là đây là cái tờ vì đã bộ thông qua. Cho nên cái bước chân đi thứ sáu của ngài là báo ngộ, báo rồi cho chúng ta biết rằng ngài đã đạt tới tiêu diệt vô nhiễm, mà giống lên cái điểm giống sư tử chưa cả nhà là cái điểm giống cả nhà tố giáo của xã hội Ấn Độ. Cho nên một chân đi thứ sáu là cái hoa sen là vậy, là để mà nói lên cái ý nghĩa là ngài là vì mà sẽ đạt tới cái tiền đề vô nhị, mà tiền đề đó được bảo hộ và bảo vệ bởi hoa sen. Bước chân thứ bảy của ngài là gọi là có cái nội dung xả đi, bước chân thứ bảy của ngài đi là có cái nội dung xả đi, xả đi có nghĩa là buông bỏ đối với nội dung tài sắc dân thực thủy là năm thứ hấp dẫn chết người. Nhưng mà ngài đã xả đi vô bỏ, ngài là con của nhà vua mục tiêu đại nó không cả tiền bạc kiểu gì, ngài là vị thái tử đã có một người yêu rất đẹp, có người vợ rất đẹp, mà không phải chỉ một người yêu mà rất nhiều người yêu ngài, và rất nhiều người đàn nước ta chứ không phải những người đàn mình đã là một người đàn yếu mình phải chết rồi. Đáng ghét là các ông người như vậy còn rất nhiều người đàn yêu mà ta không yêu lại xả đi ghê. Mình đang tránh cái đường thì tiểu là bao tránh cái đường là nhiều lắm bỏ thôi thôi được mà đà đầu bao nhiêu người gây ra bao nhiêu bản thân ngài ngồi trên đỉnh cao của thiên hạ vì hoàng đế nằm trong tay trả lời vấn như vấn giả ra như vô hồng biến trả lời cho nó. Mình nói là khi kia mà không có án ấy, thì kém nhau mua một bó phải sẵn. Bây giờ có một bó phải sẵn rồi, mình gà, đông nái, thì bây giờ phải lát chứ. Rồi là thì bò cao cấp đi. Đủ thứ cao cấp đi. Thì tất cả những cái đó đều nằm ở trong tay của quý vị thôi. Mình khai tờ nhưng mà không ăn lại được ngủ như không cây trong năm đó mình là phải kiểu không làm không được đâu đủ thứ à ngay là có đủ mùa lạnh thì có công điện ấm mùa nóng thì có công điện mát nghĩa là bốn mùa điều có công điện thích ứng mà vất ngủ về gốc cây. Gốc cây của một đẹp mấy đứa ngựa cũng ba đêm thôi, không đủ một đêm này cũng ba đêm thôi. Thì quý vị đã thấy là gốc chân của bài của ngài chính là gốc chân trả đi. Trả đi tất cả những gì mà thế gian cho là tha thứ, trả đi tất cả những gì mà thế gian cho đeo đuổi, trả đi tất cả những gì mà thế gian cho hiện diện được sinh mạng để đạt được. Đối với ngài trả hết. Cho nên bước chân thứ bảy của ngài là bước chân trả đi. Và trả đi của ngài không phải là trả đi từ một cái để người ta khen mình. Có đôi người trả đi để người ta khen mình. Có đôi người tu để cho ta khen, có đôi người thành kính là để cho ta khen, có đôi người là bố thí cũng như để cho ta khen, có đôi người tổ chức một đại để cho người ta khen. Tất cả những cái đó là tu như thế này. Mình bỏ ra một triệu đô la để tổ chức một đại để cho người ta khen mình. Như vậy xả một triệu đô la thì người ta khen, thì xả đi đỏ, xả đi ô nhiễm, không được bao giờ cho người ta khen. Vì vậy mà một chân tự tài của Đức Thế Tôn khi ra đời, đó là một chân còn nội dung xả đi. Xả đi thân tình, xả đi mà thân tình là gì, xả đi đó bảo kể được rồi. Họ sẽ thế là chỗ một bề mà xuất hiện cuộc đời đi bài được đi có bài cái nội dung tuyệt vời như vậy thì vì đó có thể có quyền để biết bố thiên thượng thiên hạ vi ngã được tốt trên trời dưới đất chỉ có một mình tôi duy nhất là đi được ảnh hưởng đi như thế trên trời dưới đất chỉ có tôi là một người có đời sống hiện tại được bảy mươi trong quá khứ tôi chưa tận thành, trong hiện tại tôi cũng chưa tận thành, và trong tương lai tôi cũng chưa tận thành. Cho nên hiện tại đang ở đây tôi đã có bảy người đi. Chính bảy người đi đó khẳng định sự có mặt của Thế Tôn trong cuộc đời này. Và vì vậy cho nên dù ta có thể hết lời cá người đi nữa thì cũng giống như là vui dễ cá người đại thần đại thần. Dù ta có đem hết cả tài sản thế gian này thì còn không xử lý được thì cũng giống như một trẻ thơ không xử một bậc minh triết cũng đã. Cho nên có một vị làm một cái bài thơ mà và lề các Như Lai thần tông có thể để cái tâm của con mà chắc lường được, chắc lường được thì tâm thanh tịnh của Đức Như Lai mình có thể đem chỉ biết vào vô vụ hạ của mình mà chắc lường cái thời gian vô lượng thẳng sâu của Đức Phật. Không chắc lường được thì phải làm gì? À, phải đi tới là mình đi từ gần đi đến nhà, phải gần đi làm tăng của mình tới nhà, cho nên đã không tới được rồi mà còn niềm tin, đã không tới được rồi mà còn sự quen của hạ thế này, cực kỳ tội lỗi, cực kỳ tội lỗi. Trong những thời gian hỏi về đại tổ chúng ta thấy được ý nghĩa về đại lệnh đại chưa? Thấy chưa? Và bài thuộc chân lý của Đức Thế Tôn chúng ta có thể tiếp xúc được không? Được không? À, phải tiếp xúc, phải quá chiếu, phải thân tâm. Chúng ta sống hơi hơn cái gì cũng có thể đánh lừa chúng ta, chúng ta nói những gì tiên là bạch lục và chúng ta phải sống trong sạch, phải sống trong sạch, bởi vì chúng ta không nguyện đi theo ai cả, chúng ta chỉ nguyện đi theo Đức Thế Tôn. Chúng ta phải thân tâm làm thế nào để chúng ta không có được bạch lục như Đức Thế Tôn. Nếu bạch lục đó đời này chưa làm được thì phải làm được đời sau, mà đời sau cứ làm được thì làm đời sau được, cứ như thế bất cứ thời đại nào, bất kỳ thời kỳ nào mà mình có mà là mình nguyện luôn luôn một sách bảo cho ngôi nhà của thần pháp, ngôi nhà của thần pháp để có cơ hội thực tập giáo pháp của ngài để chúng ta có thể thành tựu được bài học chi như ngài, để chúng ta thực sự là con của ngài và chúng ta có khả năng đánh giá được cái sứ mạng mà Đức Phật đã giao phó cho tất cả chúng ta. Mà những kinh Pháp Hoa có khi ngài giáo phó tâm người kêu tâm người mình nói, nhưng có khi ngài nói các tổng đoàn thế này cũng phải cái tin như vậy nên mình cố gắng đọc, bởi vì trong cái nhân bản sẵn không đặc biệt thì Đức Phật Thích Ca đã có một lần việc này là cần làm một cái quan phù mà, nhưng là không những quan phù dễ thương có hiểu về cha về mẹ, và chính nhờ cái lòng hiểu thảo của những cái quan phù đồ vị cha mẹ đó mà đã đánh động được tâm thức của một vị vua tà, và đưa vị vua đó trở về với cái
cái nhất ái là cái bác ái là cái tư ái.
Cho nên cũng chỉ quan hồ mà con làm được cũng chỉ là ta là con người như thế này. Học trường này học trường khác, tu chùa này tu chùa khác, học phố này học phố khác, biết không? Muốn làm được, tại sao làm được? Và bởi vì chúng ta không làm được là vì do càng học mà kinh ngạc ta càng to lên, thành không làm được. Càng tu kinh ngạc mình càng to lên cho nên mình không làm được. Gần hôm này gần hôm kia thì ngả sau cổ hổ lên mình vẫn làm được. Thế thôi. Cho nên mình chỉ cần bố cái ý niệm ngả chắc đi thì không có việc gì ta không làm được. Nhưng mà ta bố cái ý niệm cái này là ta, cái này là của ta thì dù một việc rất nhỏ ta cũng bao giờ làm. Mà có làm được thì cũng chẳng có nghĩa gì. Có làm được thì mình chỉ gây quá khu. Như người này là người khác thôi. Đó là cái điều mà tất cả đại chúng phải lưu ý để thực tập. Như vậy là tất cả chúng ta đã có một cái căn bản về cái bước chân đi của thân thể tôi. Trong ngày đặt sang một ngày và chúng ta nguyện với nhau và cố gắng thực tập biến cái điều nhiệm đó trở thành nơi sống, biến cái sự hiện diện đó trở thành các chất liệu sống một ngày của chúng ta. Mà chúng ta làm được cái này tức là chúng ta còn đang có một bước đi giống như đất phật của tương lai, và chắc chắn rằng là trong tương lai chúng ta cũng sẽ có một vị trí nhất định như nào. Đó là cái việc cống hiến tổng đạt của chúng ta. Và chúng ta cống hiến được như vậy tức là chúng ta dù không nói là dân gian là ủng hộ ai cả, nhưng mà chúng ta đã ủng hộ những việc làm chính đáng của những con người có tâm hồn rộng lớn, có tâm hồn cao thượng. Và xin đại biểu kể từ nhiều phút này mình có được bao nhiêu công đức tu tập và xin hồi hướng cho tất cả để ai cũng có được bài được chân đi như đức thầy tôi chúng ta đã đi trong ngày ngày thì điểm nhiều phút đời này. Xin đại chúng chúng ta cùng thank you.